chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Các bạn đã chuẩn bị được những gì để chào đón năm mới và những dự định gì đang ấp ủ trong kế hoạch học tập của các bạn? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong chương trình hôm nay nhé!
Các bạn thân mến, chương trình hôm nay sẽ là một chương trình đặc biệt để chào xuân Đinh Dậu 2017. Do đó, chương trình sẽ không có tiểu mục nhịp sống sinh viên như thường lệ. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn những câu chuyện hết sức đời thực của nhiều bạn sinh viên mỗi dịp Tết đến xuân về, hay những hành động cử chỉ cao đẹp mà các bạn sinh viên đang làm. Vì vậy hãy bật radio lên và cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt chương trình các bạn nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, như thông tin mà chuyên mục Alo sinh viên số tháng 12 năm 2016 chúng tôi đã đề cập, việc các bạn sinh viên đi làm thêm là không khó để có thể bắt gặp trong cuộc sống. Và câu chuyện đi làm thêm của các bạn sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi mà Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần. Để hiểu hơn những khó khăn của công việc mà các bạn đang làm, trong tiểu mục Góc nhìn sinh viên tháng này, mời các bạn cùng nghe bài viết Gửi hương Tết vào nỗi nhớ do công tác viên Đinh Thành thực hiện.
Đặng Văn Tiến, một cậu sinh viên có dáng hình mảnh khảnh, quê ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Tết này sẽ không về quê ăn Tết cùng với gia đình. Qua tìm hiểu được biết, hiện Tiến đang theo học tại trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, hàng ngày, ngoài việc lên lớp, Tiến đi làm thêm để trang trải phần nào chi phí học tập. Tiến chia sẻ, Tết đến xuân về, ai cũng muốn được về quê đoàn tụ với bố mẹ và người thân. Nhưng với quá nhiều khoản chi phí cho Tết, bố mẹ Tiến sẽ phải rất vất vả. Để đỡ đần cho bố mẹ những khoản tiền ấy, sau khi thi xong học kỳ 1, bạn đã xin vào làm thêm tại một cửa hàng nội bộ của Samsung. Bởi đi làm thêm trong dịp Tết, phần thù lao sẽ cao hơn ngày thường rất nhiều.
Và bây giờ thì mình khá là thèm cảm giác được quây quần bên gia đình đón giao thừa. Nhưng mình nghĩ cố gắng phấn đấu làm trong mấy ngày Tết. Và mùng 3 là mình sẽ được trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Và số tiền mình kiếm được sẽ là phần thưởng cho bản thân, bố mẹ và mọi người, cũng như để trang trải kinh phí học tập cho kỳ học cuối cùng của mình.
Còn Nguyễn Văn Đảng, sinh viên đang theo học khoa báo chí cũng rất vất vả với công việc làm thêm. Để có tiền mua trang thiết bị phục vụ cho nghề báo, tranh thủ những ngày nghỉ học, Đảng kiếm việc làm thêm để làm. Tết này cũng vậy, do thời gian được nghỉ học khá dài, nên Đảng đã đăng ký xin đi làm thêm cho một doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện thoại. Theo dự kiến, phải đến ngày 30 tháng Chạp, Đảng mới bắt chuyến xe về quê ăn Tết với gia đình. Cũng giống như Đảng, câu chuyện làm thêm của bạn Nguyễn Thị Hồng, sinh viên khoa văn xã hội trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, cũng là câu chuyện khiến nhiều bạn sinh viên phải suy ngẫm. Do gia đình khó khăn nên mặc dù đang là nhân viên bán quần áo cho một cửa hàng tại Thái Nguyên, nhưng những ngày gần Tết này, bạn còn tranh thủ bán thêm mỹ phẩm để trang trải lo Tết cùng bố mẹ.
Tết Nguyên đán thì cũng đã gần đến rồi. Ai cũng mong muốn có một cái Tết thật là đầm ấm, sum họp và hạnh phúc. Và bản thân mình cũng vậy thôi. Mặc dù biết là tiền không quyết định được tất cả, nhưng mà những cái gì mà mình bỏ ra bằng sức lao động để kiếm được đồng tiền thì mình cảm thấy rất là vui. Mặc dù là về quê ăn Tết muộn hơn so với các bạn và so với những người khác, tuy nhiên thì mình lại cảm thấy hạnh phúc. Số tiền đó mình có thể về để mừng tuổi cho ông bà, bố mẹ, hoặc là lì xì cho các cháu. Cũng có thể là mình sẽ sắm sửa một chút cái gì đó trong gia đình.
Đã dần gõ cửa vào mỗi gia đình. Thế nhưng ở đâu đó trên những nẻo đường, hình ảnh những cô công nhân vệ sinh đường phố, anh nhân viên đưa hàng với những thùng hàng nặng trĩu sau xe, hay những bác thợ vẫn miệt mài hoàn thành nốt công trình. Tôi cũng như các bạn đều thấy rằng lao động là vinh quang, và câu chuyện tranh thủ đi làm thêm vào dịp Tết của các bạn sinh viên cũng vậy. Từ chính những câu chuyện mà các bạn Tiến, Đảng và Hồng chia sẻ, có thể thấy các bạn đã biết trân trọng, quý giá công sức mồ hôi lao động của bản thân, đặc biệt là khi mỗi độ Tết đến xuân về. Tin chắc rằng từ những trải nghiệm thú vị này, các bạn sẽ càng yêu quý hơn giây phút đoàn tụ với gia đình. Chúc những bạn trẻ như Tiến, Đảng, Hồng có một cái Tết ý nghĩa và đáng nhớ để kỷ niệm thời sinh viên.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng chuỗi hoạt động hiến máu cứu người nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, vừa qua các trường như Đại học Khoa học, Đại học Y, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên đồng loạt tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 9 năm 2017. Không khí ngày hội như thế nào, lượng máu thu về bao nhiêu, hãy cùng đến với bài viết Hiến máu tình nguyện, nét đẹp trong sinh viên qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên ngày hôm nay.
Ngay từ sáng sớm, các điểm để các trường thực hiện chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 9 đã rất tấp nập. Có mặt tại điểm trường Đại học Y Dược, bạn Đỗ Thị Lụa, sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa K47 của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đang được các nhân viên thực hiện một số kỹ thuật để lấy máu. Lụa chia sẻ, là một bác sĩ tương lai nên bạn hiểu rõ máu cần thiết như thế nào đối với một cơ thể sống, đặc biệt là những người bệnh cần được tiếp máu kịp thời. Tuy nhiên, do lượng máu dự trữ tại các bệnh viện hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu máu của người bệnh, nên lần nào có chương trình hiến máu tình nguyện do trường, hội sinh viên phát động, bạn đều tích cực tham gia.
Đây là lần thứ 5 mình tham gia hiến máu, và mỗi lần hiến máu thì mình cảm thấy rất ý nghĩa. Như các bạn đã biết thì một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Theo nhiều người thì nói là hiến máu là có hại cho sức khỏe, nhưng mà đối với mình cũng như là khoa học đã chứng minh thì là hiến máu có lợi cho sức khỏe. Và sau mỗi lần hiến máu, bạn chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, cũng như là tránh hoạt động nặng, không sử dụng các chất kích thích như thể là rượu, bia, thuốc lá thì bạn sẽ có một sức khỏe.
Theo ghi nhận, trong những năm qua, nhiều bạn sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động đoàn thể, trong đó có hoạt động hiến máu tình nguyện. Là tân sinh viên của trường Đại học Khoa học, bạn Nguyễn Hoàng Đức, sinh viên lớp cử nhân luật K14, lần đầu tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, không khỏi xúc động chia sẻ.
Thì lần đầu hiến máu của em thì mới đầu ấy. Mình lúc mà mình vào ấy, lần đầu hiến máu thì cảm giác lúc mà nhìn cái kim đã cầm để lấy máu ấy, nhưng to mình cũng hơi run. Mà lúc sau, cái lần mà mình vào hiến máu xong ấy, tưởng nó đau nhưng mà thực chất thì nó rất là nhanh. Người ta làm, các bác sĩ làm rất là chuẩn. Mình chưa kịp cảm giác gì thì đã xong rồi. Cái điều mà mọi người lưu ý khi hiến máu á, thì em nghĩ thì là sáng hôm hiến máu ấy, thì mình phải ăn sáng đầy đủ. Và trước đêm, trước ngày hiến máu ấy, thì mình nên ngủ sớm. Những ngày trước đó thì mình không nên sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia.
Trao đổi với thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện luôn được hội sinh viên nhà trường quan tâm, thu hút đông đảo sinh viên toàn trường tham gia. Tại chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ 9 năm 2017 này, do báo Tiền Phong và đoàn thanh niên các trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phối hợp tổ chức, những thầy cô giáo như chúng tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc. Việc động viên tinh thần cho các em và cùng tham gia hiến máu là hành động đẹp để nhân rộng các hoạt động nhân đạo như thế này.
Năm nay là năm thứ 9, báo Tiền Phong và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức cái ngày Chủ nhật đỏ. Thì cũng là lần thứ 3 trường đại học Đồng Nghiệp tham gia vào cái chương trình này. Nhưng bạn biết là cái việc vận động hiến máu là một công việc tương đối là khó khăn và phức tạp. Và một tính đặc thù của hiến máu là càng dịp về Tết đến xuân về, khi mà sinh viên về Tết thì những thời điểm đấy là những thời điểm mà tương đối khan hiếm máu. Cho nên là chúng tôi cũng lựa chọn và hàng năm đều hưởng ứng cái tham gia cái chương trình này. Thế trong cái năm nay thì do đúng vào cái thời điểm mà sinh viên đang cao điểm về thi. Thế do vậy là qua cái việc hưởng ứng tôi cũng tuyên truyền thu được 221 đơn vị máu. Đó cũng là một cái sự nỗ lực cố gắng, một sự đóng góp một phần vào cái sự thiếu khan hiếm của cái ngân hàng máu ở thời điểm hiện nay.
Kết thúc chuỗi hoạt động Chủ nhật đỏ lần thứ 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã thu được hơn 450 đơn vị máu. Với lượng máu này sẽ có rất nhiều ca bệnh được cứu chữa kịp thời, mang lại một cuộc sống mới cho những người bệnh. Qua đây có thể thấy, hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, được phát triển và nhân rộng trên khắp cả nước. Hiến máu là hoạt động tự nguyện trong mọi công dân và nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của người cho máu. Nó còn ý nghĩa hơn khi được đông đảo các bạn đoàn viên sinh viên hưởng ứng chung sức vì cộng đồng. Ngoài ra, đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại điểm rèn luyện trong sinh viên và hoạt động này ngày càng được nhân rộng trên khắp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là ngày lễ cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất, có phạm vi phổ biến nhất và là ngày lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhất của cả dân tộc. Nguyên có nghĩa là bắt đầu, đán có nghĩa là buổi ban mai. Nguyên đán là thời điểm bắt đầu một buổi ban mai, là khởi điểm của năm mới. Đối với sinh viên, nhất là sinh viên đi học xa nhà, thì đây là dịp được mong đợi nhất năm, bởi khi kết thúc học kỳ 1, ai ai cũng háo hức, dục dịch chuẩn bị đồ về nhà ăn Tết, đoàn tụ bên gia đình. Và ở mỗi vùng miền lại có những tục lệ đón Tết khác nhau. Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi qua chia sẻ của các bạn sinh viên.
Người Hơ Mông chúng mình chuẩn bị ngày Tết rất chu đáo. Từ tháng 11 âm lịch, người dân ở bản mình đã bắt đầu nghỉ làm nương rẫy để mua sắm quần áo, chuẩn bị cho Tết truyền thống. Mỗi người mỗi việc, mẹ mình, người phụ nữ trong gia đình luôn miệt mài hoàn thiện đường thêu, nút chỉ trên bộ áo váy mới để cho người thân trong gia đình diện Tết. Còn bố mình thì tất bật đi mua sắm đồ hay thịt lợn gà, làm bữa cơm thịnh soạn cho gia đình. Vào ngày 30 Tết, việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí bàn thờ tổ tiên là công việc rất quan trọng. Người Hơ Mông sẽ chọn một cành tre còn xanh lá và buộc 3 sợi dây có màu xanh, đỏ, vàng, cắm thêm một cây hương để làm chủ quét nhà. Người Hơ Mông quan niệm rằng trước chủ sẽ quét đi bệnh tật, ốm đau, những điều không may của năm cũ và mang lại may mắn cho năm mới.
Hàng năm thì cứ vào dịp Tết Nguyên đán là ở khắp các bản làng người Tày ở Hà Giang. Người Tày thì lại nô nức chờ đón những ngày hội rộn ràng của lễ hội Lồng Tồng. Lễ hội Lồng Tồng thì cũng được gọi là hội súng đồng, là một lễ hội của dân tộc Tày và được xem là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Trước ngày hội thì các gia đình đều quét dọn nhà cửa, sắm bàn sạch sẽ và chuẩn bị lương thực để đón khách. Và vào ngày lễ xuống đồng thì ngoài đồng của bản, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cỗ phô bày sự khéo léo của người phụ nữ trong việc nội trợ, nấu nướng. Các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh dày, chè lam, bánh bỏng. Và trên mỗi mâm cơm thì đều có một chiếc bánh hình bông hoa nhiều màu sắc. Mỗi mâm cỗ thì còn có thêm 2 đôi quả còn làm bằng vải màu. Và trong nồi cát, bông thì có tua nhiều màu sắc sặc sỡ. Lễ khấn cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt được thực hiện do các thầy tào tiến hành.
Thời gian ăn Tết của người Nùng ấy diễn ra khá dài, bắt đầu từ ngày 28 tháng Chạp cho đến hết rằm tháng Giêng. Ở đây đã hình thành phong tục biến người phụ nữ thành bà hoàng ăn chơi suốt 3 ngày Tết trọng đại của dân tộc. Từ khi bắt đầu đón giao thừa cho đến hết ngày mùng 3 Tết, mọi công việc nội trợ, bếp núc, lợn gà đều chuyển giao cho người đàn thực hiện. Sáng ra thì khi làm mâm đều là rất nhẹ nhàng, tránh động đến giấc ngủ của người phụ nữ. Khi làm lễ cúng xong thì đun nước, pha nước nóng vào chậu rửa mặt, mời họ đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo mới rồi vào mâm cỗ đã được dọn sẵn. Sau khi ăn uống xong, người phụ nữ được diện quần áo mới đi chơi thỏa thích. Khi nào người đến bữa đều tự nấu cơm chờ họ vệ dùng bữa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm hết Tết đến có bao điều thú vị đang chờ đợi. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin chúc tất cả các bạn sinh viên, các thầy cô giáo cùng toàn thể thính giả nghe đài một năm mới may mắn, hạnh phúc và thành công. Những lời chúc tốt đẹp nhất cũng thay cho lời kết của chuyên mục Alo Sinh viên tháng này. Chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Thu Hồng Tinh Thành, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại!